Hoan nghênh tất cả các anh em đến với đời sống sung mãn. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có cơ hội được học lời của Ngài. Và cảm ơn tất cả anh em đã có lòng tham dự những buổi học rất là trung tín trong hàng tuần. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa và xin Chúa ban phước lại cho tất cả các anh em. Tôi xin phép được cầu nguyện một lần nữa trước khi chúng ta học lời của Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh đã đấng đương vận hành trên cả vũ trụ này. Con cảm ơn Chúa bởi ơn của Ngài cho nên Ngài kéo chúng con đến với Ngài. Ngài cho chúng con tin nhận Đức Chúa Giêsu. Bởi huyết của Đức Chúa Giêsu chúng con được tha thứ. Chúng con được làm con của Ngài. Chúng con được trở nên thầy tế lễ cho nhà vua, là dân thánh, là dân được Chúa kêu gọi chọn lựa ở giữa dòng dõi hung ác này để khiến cho chúng con trở nên những ngọn đuốc chiếu sáng giữa thế gian. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì tất cả những tâm lòng đang khao khát Ngài. Xin Chúa đổ thần linh của sự sống của Ngài vào trong những chiếc bình này, thánh hóa mỗi cuộc đời của chúng con, gây dựng cuộc đời chúng con và giúp đỡ chúng con để chúng con sống và làm đẹp lòng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và xin Chúa ngày ban linh của sự mặc khải để hầu cho hết thảy chúng con học và chúng con hiểu và chúng con ứng dụng được cuộc đời chúng con để chúng con được phước. Vì cớ Ngài muốn dành những điều tốt nhất cho chúng con ở trên đất này cũng như trong cõi đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu về tình thương của Ngài. Cảm ơn Chúa về sự chết của Ngài. Cảm ơn Chúa vì ân điển của Ngài. Cảm ơn Chúa về tất cả những gì Ngài dành cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp một trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đã qua được loạt bài của Samson. Và nếu ai chưa nghe được loạt bài của Samson thì quý vị có thể nghe lại ở trên mạng hoặc là chúng ta có thể nghe những cái CD sắp tới. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì cuộc đời của Samson là một bài học vô cùng quý giá để giúp cho chúng ta có thể giữ được những cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta. Vì Ngài rất là muốn ban ơn và kêu gọi chúng ta để chúng ta trở nên những người hầu việc Chúa một cách rất là quyền năng. Nhưng mà Samson đã không nối kết được với Chúa và ông đã không giữ được cái sự sức dầu của Chúa và ông đã bị Dalila cắt đi 7 mái tóc của ông và khiến cho ông trở nên người yếu đuối và bị bắt, bị tù đầy và bị móc mắt. Nhưng mà sau đó ông đã ăn năn và Chúa đã khôi phục lại và Chúa đã cho ông trước khi qua đời cũng đã thắng trận được người Philistine. Và qua cái chức vụ của Samson, chính ông cũng là người để giúp đỡ dân Israel rất là nhiều. Và khi mà quý vị bước vào trong Samuel hay là trong thời kỳ của các vua thì chúng ta thấy vì cớ Samson đã làm suy yếu dân Philistine rất là nhiều và đã giúp đỡ dân Israel. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mỗi chúng ta và chúng ta biết rằng qua bài học Samson, cái ý nghĩa nó rất là rõ ràng giữa ý của Chúa cho mình, ý của riêng mình và ý của kẻ thù dành cho mình. Và khi quý vị nắm được những cái nguyên tắc này thì khi chúng ta hầu việc Chúa, Chúa cho chúng ta được đứng vững chứ chúng ta không bị dao động. Và chúng ta có thể hiểu được cái nào là đến từ Chúa, cái nào là đến từ ý mình và cái nào là đến từ ý từ ma quỷ. Thì qua những bài học đó sẽ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Cảm ơn Chúa Thánh Linh. Vì chúng ta bước qua một bài học mới. Đó là theo như cái điều Chúa giúp đỡ và Chúa bày tỏ cho tôi là làm sao để có thể hưởng được cơ nghiệp của Chúa dành cho mình, hay là những cái nguyên tắc để sở hữu những cái cơ nghiệp. Và chúng ta sẽ đi theo cái loạt bài cuộc đời của Abraham, Isaac và Jacob. Và bài đầu tiên chúng ta học đó là vâng theo đấng ban cơ nghiệp. Ở trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 11 và câu ghi nhớ của chúng ta trong Hebrew đoạn 11 câu 8, bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp người đi mà không biết mình đi đâu. Và mục đích của bài học cho chúng ta biết rằng chúng ta là con cháu của Abraham thuộc linh và chúng ta cũng được thừa hưởng cơ nghiệp của cha mình trong đức tin. Và khi mà bước vào để chúng ta coi cuộc đời của Abraham, chúng ta sẽ qua những câu kinh thánh chúng ta biết rằng ông là ai và ông phát xuất từ gia đình như thế nào. Thì Abraham là cháu của Noe trong Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 10. Đây là dòng dõi của Sem. Cách 2 năm sau cơn nước lụt, Sem được 100 tuổi, sanh ra Arphaxad. Còn Thera trong câu 26, còn Thera được 70 tuổi, sanh Abram, Naco và Haran. Câu 27, đây là dòng dõi của Thare. Thare sanh Abram, Naco và Haran. Haran qua đời tại quê hương mình, tức là Ur, thuộc về xứ Kandê, khi cha người là Thare hãy còn sống. Và cái xứ Ur là thuộc về Iraq ngày hôm nay. Trong Sáng Thế Ký đồng 11, câu 29, Abram và Naco cưới vợ. Vợ Abram tên là Sarai, còn vợ Naco tên là Mika. Mika và Yitka, tức là con gái của Haran. Vả Sarai son sẻ nên người không có con. Ở trong câu 31, nói rằng Thare dẫn Abram, con trai mình, Lót, con trai của Haran, cháu mình, và Sarai, vợ Abram, tức là dâu mình, đồng ra khỏi Ur, thuộc về xứ Kandê, đặng qua xứ Canaan. Ở đây tôi được một cái điều cứ dạy dỗ. Cha của Abraham, trong đầu của ông hay là trong lòng của ông muốn đi đến một cái nơi phước hạnh. Ông muốn đi đến qua Canaan vì ông biết chỗ đó là cái nơi đượm sữa và mật. Nhưng mà trên cái hành trình của ông đi, ông không có tới đích. Ở trong câu 31, Thare dẫn Abram con trai mình, Lót con trai của Haran cháu mình và Sarai vợ Abram tức là dâu mình đồng ra khỏi Ur thuộc về xứ Kandê đặng qua xứ Canaan. Khi đến Charan thì lập gia cư tại đó. Thare hưởng thọ được 200 năm tuổi rồi qua đời tại Charan. Cho nên ngày hôm nay có rất là nhiều người họ biết được Canaan phước hạnh, họ biết được cái mục tiêu là họ phải đi đến đó, nhưng mà cuộc đời của họ, họ chỉ đến một điểm nào đó, họ dừng lại và họ qua đời, họ không thể nào đi xa hơn. Và ngày hôm nay quý vị thấy có rất là nhiều tôn giáo, họ luôn luôn mong muốn họ đạt được đến cái sự phước hạnh của Đức Chúa Trời, nhưng mà họ không thể nào họ đạt được. Chỉ có khi nào Chúa đến, Ngài giúp đỡ chúng ta thì chúng ta mới có thể đạt được. Và Ngài đã đến để kêu gọi cuộc đời của Abraham. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị thấy đây là mục đích của Đức Chúa Trời, và suốt qua hành trình của Kinh Thánh, quý vị thấy nhiều lần, Ngài luôn luôn muốn cho con dân của Chúa hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được cái chương trình phước hạnh mà Ngài dành cho dân sự của Ngài. Và chúng ta cảm ơn Chúa, ngày hôm nay Chúa Ngài cũng kêu gọi mỗi cuộc đời của chúng ta giống như Ngài đã kêu gọi Abraham. Ở trong Phi Rơi nhất đoạn 2 câu 9, những anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em xa khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đây là mục tiêu Đức Chúa Trời dành cho Abraham, và Abraham được gọi là tổ phụ của đức tin. Quý vị thấy Abraham ảnh hưởng đến đời sống của rất là nhiều người trên thế giới. Bên Cơ Đốc giáo, chúng ta cũng rất là quý trọng Abraham vì ông là một trong những người gọi là tổ phụ của đức tin hay là người cha của đức tin. Nhưng mà bên Do Thái giáo, người ta cũng rất là kính trọng Abraham và người ta gọi rằng họ là dòng dõi của Abraham. Rồi bên Hồi giáo, người ta cũng tôn kính ông Abraham. Nhưng mà cái điều Ngài muốn chúng ta ở đây là không phải chỉ chúng ta hiểu về cuộc đời của Abraham, mà chúng ta theo những cái điều mà Chúa đã làm trên cuộc đời của Abraham, vì Chúa là đấng quan trọng, chứ không phải Abraham là quan trọng. Mặc dù ông là một công cụ Đức Chúa Trời sử dụng. Và đây chúng ta thấy khi Chúa kêu gọi một người nào thì Chúa có lời phán đối với cái người đó. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1, vả Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham. Ở trong Hebrew đoạn 1 câu 1, đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên ký tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Ở trong Công Vụ đoạn 1 câu 1, hỡi Theophile, trong sách thứ nhất ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giê-xu đã làm và dạy từ ban đầu. Cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Chúng ta thấy ngày xưa Đức Chúa Trời Ngài phán với Abraham một cách trực tiếp. Và thời kỳ của Abraham là thời kỳ của lời hứa. Và đến các đời thì Đức Chúa Trời Ngài phán qua các tiên tri. Và sau đó Ngài phán qua Đức Chúa Giê-xu. những cái gì của thời kỳ cựu ước, những lời hứa, những lời tiên tri. Đó là nói về hình bóng về Đức Chúa Giêsu, và Đức Chúa Giêsu là lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Và sau đó, Đức Thánh Linh là đấng mà Đức Chúa Giêsu đã cậy để hầu việc, và Ngài đã cậy Đức Thánh Linh để giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Và sau đó Ngài chứng minh cho họ về những cái quyền năng, về sự sống lại của Ngài, và dạy cho họ về những điều thuộc về nước của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay lời của Chúa vẫn còn phán trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Và Ngài đã dùng các sứ đồ, Ngài dùng Kinh Thánh là lời của Ngài để Ngài phán với mỗi chúng ta. Và nếu chúng ta muốn được Chúa kêu gọi cuộc đời chúng ta, hay Chúa bày tỏ cái chương trình và ý muốn của Ngài trên chúng ta hãy có thời giờ để ở riêng với Ngài, để nghe được tiếng phán của Ngài, hiểu được những điều mà Ngài muốn trên cuộc đời của chúng ta. Vì Kinh Thánh Ngài đang dành cho mỗi một người, chứ không phải cho riêng một người nào. Và khi mà Đức Chúa Trời phán á, cái mạng lệnh của Chúa rất là rõ ràng. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1, Chúa nói là ngươi hãy ra khỏi quê hương. Ở trong Roma đoạn 13 câu 12, đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Ngày hôm nay Chúa kêu gọi mỗi cuộc đời của chúng ta. Vì nếu chúng ta còn ở trong cái quê hương cũ của chúng ta, và quý vị biết quê hương của ông Thare, họ là những người thờ tà thần. Ở trong Giô-sê đoạn 24 câu 2, Giô-sê nói cùng cả dân sự rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel có phán như vậy: tổ phụ các ngươi là Thare, cha của Abraham, và Na-cô thuở xưa ở bên sông, và hầu việc các thần khác. Cho nên thời điểm của Abraham và cha của họ không biết Đức Chúa Trời, không thờ kính Đức Chúa Trời. Mặc dù trước đây họ là dòng dõi của Adam, Eva, họ dòng dõi của Noe. Noe quý vị biết là một con người được Chúa cứu cả gia đình qua khỏi cơn nước lụt. Nhưng mà sau đó, dòng dõi nó bắt đầu xa cách Đức Chúa Trời và không còn nhận biết Ngài đúng như họ đáng phải nhận biết. Cho nên Thare và tổ phụ của Abraham đã thờ hình tượng, đã thờ các thần khác ở bên kia sông. Và đây là điều mà Chúa đang kêu gọi dân sự của Chúa trong ngày hôm nay. Ngài muốn chúng ta ra khỏi những cái điều mà tổ phụ chúng ta đã làm, những cái điều mà tồn tại trong cuộc đời của chúng ta. Có nhiều người nghĩ ngày hôm nay tôi tin Chúa rồi, tôi đâu có một cái hình tượng nào, tôi đâu có thờ tà thần nào đâu. Nhưng mà cái điều mà chúng ta thờ đó là khi có khi chính chúng ta, có khi nan đề của chúng ta. Cái gì mà quý vị thường xuyên nghĩ nó hơn Chúa, đó là hình tượng, đó là tà thần. Có nhiều người thì nghĩ đến cell phone, có nhiều người thì internet, có nhiều người thì video, báo chí, hay là những cái gì mà họ ưa thích hơn là Chúa, thì chính cái đó là những cái mà mình đang thờ trong cuộc đời của chúng ta. Ngay cả có nhiều người họ thờ cái chức vụ của họ, cái nghĩa là họ ham thích cái chức vụ của họ hơn Chúa. Và tất cả những điều đó Ngài muốn chúng ta ra khỏi. Nhiều khi cái tánh hư tật xấu của chúng ta, nhiều người thì đang ở trong xì ke ma túy, hay là những cái điều mà ma quỷ nó đang dùng những cái điều đó để làm hại cuộc đời của họ, thì ngay giờ phút này cái điều mà Chúa Ngài mong muốn đó là chúng ta phải ra khỏi chỗ đó, và Ngài ban cái quyền để cho chúng ta ra khỏi. Và Ngài muốn chúng ta lột bỏ những việc của tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng láng. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu 16, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Không những Ngài kêu gọi chúng ta ở đây, mà Ngài còn dành sẵn cho chúng ta trong cõi đời đời. Và nếu mà chúng ta nhận biết những cái gì nữa thế gian này chỉ tạm bợ, sẽ qua đi, thì chúng ta sẽ yêu thích cái gì tồn tại đời đời, đó là trong nước của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ coi cái hành trình của ông Abraham, làm sao để ông có thể hưởng được những cái cơ nghiệp, và nó có những cái bí quyết để chúng ta có thể dựa theo điều đó và ứng dụng vào trong cuộc đời của chúng ta. Và cái kế tiếp nữa, Chúa nói là hãy ra khỏi vòng bà con và nhà cha người. Và quý vị thấy, ông Abraham nếu ông còn ở trong quê hương, thì ông sẽ theo cái cách của cha mình, đó là thờ các thần khác. hay là những người bà con của ông, những người họ hàng của ông. Và ra khỏi vòng bà con cũng có nghĩa là ra khỏi chỗ quen thuộc, chỗ dễ dàng. Vì chúng ta thấy khi mà chúng ta ở trong cái chỗ nào mà quen thuộc, có bà con, mà nhất là những người mà yêu thương chúng ta đó, mọi sự đều rất là dễ dàng. Bây giờ Chúa muốn chúng ta rời cái chỗ mà chúng ta cảm thấy dễ dàng, thoải mái đó, để bước đi theo Chúa. Ở trong Giô-suê đoạn 24 câu 3, nhưng ta đã chọn Abraham tổ phụ các ngươi từ bên sông, khiến cho người đi khắp xứ Canaan, ban Isaac cho người và làm cho dòng dõi người sanh sản thêm nhiều. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14, cho nên có chép rằng ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên ngươi. Quý vị ơi, đây là thời điểm mà dân sự của Chúa hãy vùng dậy. Vì chúng ta đang ngủ mê. Và nhiều khi chúng ta sống trên đất Mỹ, mọi sự nó thoải mái, rất dễ làm cho chúng ta ngủ mê. Tôi có một người bạn, và khi cô qua đây, cô nói là chị ơi, em thích qua đây thăm thôi, chứ em không thích ở đây. Tôi hỏi tại sao. Cô nói cô đi nhiều nơi và cô thấy dường như người ta đang ngủ mê trên vật chất. Và ngày hôm nay, Ngài muốn cho chúng ta hãy vùng dậy để cầu nguyện. Hãy vùng dậy để tìm kiếm Ngài. Vì chúng ta không biết cái điều gì sẽ xảy đến cho thế giới này, quý vị. Nếu quý vị coi tin tức, quý vị sẽ nhìn biết bao nhiêu những điều nó đang xảy ra và nhiều cái điều lạ lùng nó xảy ra trên cái trái đất này. Và Ngài muốn cho chúng ta tập trung về Chúa, hiểu được lời của Ngài và hiểu được ý muốn. Mà nếu mà chúng ta đang ngủ mê, chúng ta không thể nào có thể hiểu được điều đó. Cho nên xin Chúa Ngài đánh thức tâm linh của chúng ta, khiến cho chúng ta trỗi dậy và bước ra khỏi chỗ đó để bước đi theo Ngài. Ở trong Thi Thiên 45 câu 10, hỡi con gái, hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai, khá quên dân sự về nhà của cha của con, thì vua sẽ mộ nhan sắc con, vì Ngài là Chúa con, hãy tôn kính Ngài. Cho nên Ngài muốn kêu gọi mỗi chúng ta, Ngài ưa thích chúng ta, Ngài lựa chọn chúng ta để được dự phần vào trong cõi đời đời với Ngài và làm công chúa hoàng tử trong nước của Đức Chúa Trời, tại trên đất này cũng như trong cõi đời đời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy có cái tâm tình để Chúa Ngài có thể mặc khải chỉ cho chúng ta những điều chúng ta cần phải ra khỏi trong giờ phút này. Và khi mà ra khỏi thì Chúa nói rằng là mà đi đến xứ ta sẽ chỉ chờ. Chứ không phải mình ra khỏi, mình cầu nguyện, mình tìm kiếm Chúa rồi bắt đầu mình làm theo ý riêng của mình. Nhưng bây giờ ông Abraham, ông phải ra khỏi những cái điều Chúa muốn và ông đi đến cái chỗ mà Chúa chỉ chờ. Và ngày hôm nay cái tiếng kêu gọi của Chúa vẫn còn vang dậy trên khắp trái đất này, quý vị. Ngài muốn kêu gọi những con người để sẵn sàng đi đến chỗ mà Chúa dành cho. Và trên thực tế cũng có rất là nhiều người khi Chúa kêu gọi họ một cách rõ ràng, bảo họ phải ra khỏi chỗ đó hoặc là sai họ đi đến một chỗ nào, thì họ vâng lời Chúa, thì Chúa đã làm những cái điều lớn lao trên cuộc đời của họ. Chứ không phải chỉ là ứng dụng thuộc linh không, mà thật sự Ngài vẫn còn làm điều đó cho những người nào lắng tai để nghe Ngài. Và chúng ta thấy, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta sống trong cái thế giới của thờ thần tượng trước đây giống như là gia đình của Abraham. Nhưng mà Ngài đã lựa chọn chúng ta, Ngài đã kêu gọi chúng ta, Ngài tạo điều kiện cho chúng ta để chúng ta được tin nhận Ngài và được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và Ngài không muốn chúng ta dừng lại ở đó, nhưng mà hãy tiến bước với Ngài để Ngài chỉ cho chúng ta những điều lớn lao lạ lùng. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 9, song le như có chép rằng ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Quý vị thấy Đức Chúa Trời Ngài có một chương trình, Ngài chuẩn bị những cái gì tốt nhất cho những kẻ nào yêu mến Ngài và bằng lòng để bước đi theo Ngài. Và quý vị thấy, bước đi ra khỏi quê hương, họ hàng, bà con không phải là chuyện đơn giản. Vì ông Tha-rê và tất cả những người cha của ông hay là dòng dõi của ông Abraham đã sống ở đó rồi. Bây giờ tự nhiên Chúa đến, Chúa kêu. Và bây giờ ông Abraham, ông đáp ứng cái sự kêu gọi đó, ông đi. Chắc chắn sẽ có nhiều cái sự đàm tiếu, chắc chắn có nhiều cái sự ngăn trở. Nhưng mà ông Abraham, ông bằng lòng để ông đi theo Ngài. Ngày hôm nay cũng vậy, có nhiều khi chúng ta muốn làm theo ý muốn của Chúa không phải là đơn giản với cái xác thịt này, hoặc là với những người xung quanh chúng ta. Quý vị thấy có rất là nhiều người khi họ tin Chúa đó, người ta bị gia đình họ bắt bớ, rồi bạn bè nó chê bai, rồi người ta gọi người đó là những cái từ không có tốt, hoặc là tấn công người đó, bắt bớ, có khi đánh đập hoặc là đuổi ra khỏi nhà khi những người họ bằng lòng họ tiếp nhận Chúa. Nhưng mà những người nào họ bằng lòng họ tiếp nhận, họ bước đi, thì Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ và Chúa đã dùng họ để cứu cả dòng dõi của mình. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta có một cái quyết định trong giờ phút này. Chúa ơi, con sẵn sàng, vì con biết tối nay Chúa kêu gọi con. Ngài kêu gọi con ra khỏi chính mình. Ngài kêu gọi con ra khỏi những cái gì mà lâu nay con nắm giữ. Bây giờ con bằng lòng để bước đi với Ngài. Đức Thánh Linh ơi, xin giúp đỡ chúng con. Và tất cả những cái nào nó trì kéo chúng con, nó trói buộc chúng con, nhưng danh Đức Chúa Giêsu, chúng con bẻ gãy những điều đó. Và chúng con ra khỏi những cái thừa kế của tổ phụ, của ông bà, cha mẹ, bất cứ điều gì họ làm ở trong quá khứ, ngay giờ phút này bị cắt đứt, và chúng con bước theo Đức Chúa Giêsu của chúng con, bước theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh ngay trong giờ phút này. Và tôi tin Chúa đang làm việc trong lòng của quý vị để kêu gọi quý vị lên một bước cao hơn, một cái bước thờ phượng cao hơn, một bước đọc Kinh Thánh cao hơn, một bước cầu nguyện cao hơn, một bước để hiểu Chúa sâu nhiệm hơn, để gần Chúa hơn. Chứ không phải chỉ là kêu gọi chúng ta để chúng ta tin Chúa, hay là kêu gọi chúng ta để hầu việc Chúa, mà Ngài muốn cho chúng ta đồng đi với Ngài giống như ông Abraham. Và trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 17, ta yêu mến những người yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Sự giàu có, sự tôn trọng của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến nỗi hơn vàng ròng. Hoa lợi của ta quý hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng, đặng làm cho kẻ yêu mến ta được hưởng của cải thật và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ. Đây là lời Chúa hứa và Ngài thành tín, Ngài không bao giờ nói dối. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được hưởng cơ nghiệp của Ngài như lời của Chúa hứa. Và khi mà Chúa kêu gọi ông Abraham, thì Chúa hứa cho ông những cái điều ở đây. Ở trong câu 2, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Quý vị thấy khi Ngài kêu gọi chúng ta, Ngài luôn luôn ban cái lời hứa cho chúng ta. Ngài hứa Ngài sẽ phát triển, Ngài làm cho bành trướng dân sự của ông. Mặc dầu trong lúc đó ông Abraham 75 tuổi, vợ của ông cũng đã lớn tuổi, họ không có con, nhưng mà Ngài hứa rằng Ngài sẽ làm cho ông nên một dân lớn. Cái thứ hai, Ngài nói là ta sẽ ban phước cho người, Chúa làm cho ông được thịnh vượng. Ở trong Ê-sai đoạn 1 câu 19, nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Và cái kế tiếp Ngài hứa này, cùng làm nổi danh người. Ở trong Ê-sai đoạn 61 câu 9, dòng dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân, phàm ai thấy xin nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước. Và Ngài hứa vậy nữa, và ngươi sẽ thành một nguồn phước, ông sẽ trở nên một cái nguồn phước cho nhiều người, ích lợi cho nhiều người. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 3, ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Ngài đối diện với người tốt và Ngài cũng đối diện với người xấu cho ông. Quý vị thấy, khi mà bứt hết tất cả để bước đi theo Chúa, thì Ngài có một cái lời hứa phước hạnh đời đời cho ông Abraham. Ngày hôm nay cũng vậy. Nếu quý vị sẵn sàng từ bỏ những cái trong quá khứ, nếu quý vị sẵn sàng từ bỏ những sự cay đắng, những sự tổn thương, những cái gì mà chúng ta thừa kế nơi người khác, từ nơi tổ phụ của chúng ta, nó làm điêu đứng cuộc đời của chúng ta, quý vị bỏ hết những điều đó, thì đây là những cái lời hứa Chúa dành cho Abraham, thì Ngài cũng đang dành cho mỗi chúng ta, vì chúng ta là con cái Abraham thuộc linh. Và chúng ta có Đức Chúa Giêsu, và lời hứa của Ngài không những dành cho Abraham mà dành cho những kẻ thuộc về Ngài, và chúng ta được gọi là con cái của Chúa Giêsu Christ. Cho nên nghề làm cho chúng ta được phát triển, nghề làm cho chúng ta được thịnh vượng, nghề làm cho chúng ta được nổi tiếng, nghề làm cho chúng ta được ích lợi, nghề đối diện với những người tốt để ngài chúc phước cho họ, nghề đem họ vào trong cuộc đời của chúng ta, mà ngài cũng đối diện cho những kẻ xấu là những kẻ muốn rủa sả chúng ta. Và quý vị biết khi mà chúng ta thuộc về Đức Chúa Giêsu đó, là người ta không có quyền rủa sả chúng ta vì cớ chúng ta ở trong huyết của Đức Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu đã chịu sự rủa sả thay cho chúng ta rồi. Cho nên ngài bảo vệ chúng ta bởi huyết của ngài. Cho nên đây là một phước hạnh vô cùng khi mà chúng ta bước theo lời của ngài, vâng theo lời của ngài. Quý vị thấy ngày hôm nay rất là dễ cuộc đời của chúng ta đối diện với những sự khó khăn hằng ngày, những nan đề, những nhu cầu. Chồng, vợ, con, cái, những người thân, những người trong hội thánh, những người chung quanh chúng ta, nhiều khi làm cho chúng ta rất là rối loạn, rất là mệt mỏi. Nhưng mà đây là lời hứa cho quý vị ngay trong giờ phút này. Và khi mà tôi học được điều này, tôi cảm ơn Chúa vì cớ ngài hứa hết dành cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta đã để cho ma quỷ nó lừa dối, khiến chúng ta không được hưởng những cái điều mà Chúa dành. Chúa nói là ngài làm hết. Ngài làm hết cho ông Abraham. Ông Abraham nếu ông chỉ vâng và đi theo tiếng của ngài. Ngày hôm nay cũng vậy, nếu chúng ta bằng lòng vâng lời Chúa, Chúa sẽ làm hết mọi sự cho chúng ta. Và Chúa Giêsu, ngài đã trả xong mọi sự, ngài đã làm hết mọi sự, và ngài đang ở trong chúng ta để ngài giúp cho chúng ta được hưởng những ích lợi từ nơi sự chết, sự sống lại, sự thương khó của ngài. Ở trong Sử Ký nhất đoạn 16 câu 21, ngài không cho ai hà hiếp chúng, ngài trách phạt các vua vì cớ họ, mà rằng chớ đụng đến những kẻ chịu sức dầu ta, đừng làm hại các tiên tri. Hallelujah, cảm ơn Chúa không quý vị. Ở trong Roma đoạn 8 câu 33, ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình cho những kẻ ấy. Cho nên khi chúng ta được ở trong ngài, ngài đối diện hết mọi lãnh vực trong cuộc đời của chúng ta, và ngài muốn cho chúng ta được yên nghỉ ở trong ngài. Yên nghỉ không có nghĩa là thôi bây giờ nghe nói vậy thôi mình dẹp hết, mình không làm gì hết, không phải. Cái nghĩa là lòng của chúng ta bình tĩnh ở bên đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh của ngài. Và chúng ta được ở trong ràng của ngài, ở trong sự chăm sóc, trong sự bảo vệ của ngài, ở trong lời của ngài, ở trong sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Thì Chúa là đấng ngài sẽ chịu trách nhiệm để làm hết mọi điều cho chúng ta. Và giờ phút này người nào tin, người này cũng được hưởng những điều mà Chúa đã hứa trong lời của ngài cho chúng ta. Và Chúa hứa rằng các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ở Công vụ đoạn 3 câu 25, các ngươi là dòng dõi của đấng tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta khi ngài phán cùng Abraham rằng các dân thiên hạ sẽ nhờ ngươi mà được phước. Trong Galati đoạn 3 câu 8, Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Trong câu 16 của Galati vả, các lời hứa đã phán cùng Abraham và cho dòng dõi người, không nói và cho các dòng dõi người chỉ về nhiều người, nhưng nói và cho dòng dõi ngươi chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. Cho nên bây giờ chúng ta được hưởng bởi Đức Chúa Giêsu. Ngài là nguồn phước cho toàn thế gian bởi sự chết và sự sống lại của ngài. Nếu có Abraham mà không có Đức Chúa Giêsu thì chúng ta vẫn không thể nào được hưởng phước của Đức Chúa Trời như điều ngài mong muốn trong Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu ngài ban cho chúng ta sự sống và sự sống dư dật, sự sống trong đời này và trong cõi đời đời với ngài. Cho nên xin Chúa ban ơn để khi quý vị bằng lòng tiếp nhận Đức Chúa Giêsu thì chính giờ phút đó dòng sông sự sống của ngài đang ở trong chúng ta và văng ra cho đến sự sống đời đời. Vậy chính mỗi cuộc đời chúng ta là nguồn phước cho gia đình chúng ta, nguồn phước cho những người thân yêu của chúng ta ở gần hay là ở xa. Quý vị thấy người Việt Nam thường có những cái câu họ rủa sả mà họ tưởng là họ nói trời. Họ nói là con là gông, chồng là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Cho nên tất cả những cái điều đó họ không thấy những cái phước mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Và ngày hôm nay ngay cả những người tin nhận Chúa rồi mà họ cảm thấy chồng là cái nỗi khổ của họ, vợ là nỗi khổ, con là nỗi khổ. Họ không biết rằng khi họ bước đi theo Chúa, ngài sẽ có trách nhiệm để giải quyết hết những cái nan đề đó cho chúng ta. vì chúng ta có một đấng cầu thay, đó là Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có một đấng quyền năng bứt phá quyền sự chết và âm phủ, đó là Chúa Giêsu Christ, mà Ngài ban Thánh Linh của Ngài đang đổ ra trên toàn cầu, trên tất cả những người nào hướng về Ngài, có lòng thành với Ngài, thì Ngài cho chúng ta được gặp Ngài. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của ông Abraham. Ông vâng lời Chúa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 4, rồi Abraham đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Ông không hỏi gì hết. Nếu mà Chúa phán, Chúa biển chúng ta đi, Chúa hứa cho chúng ta sẽ hỏi, Chúa ơi, đi đâu vậy Chúa? Đi đó có xe không Chúa? Đi đó bao lâu vậy Chúa? Đi đó đến làm gì Chúa? Có ai quen ở đó không Chúa? Chúa có chuẩn bị cái gì cho con ở đó không Chúa? Nhưng mà ông Abraham không hỏi. Ông vâng theo lời Chúa. Và Chúa luôn luôn có những cái bất ngờ cho chúng ta nếu chúng ta vâng lời Ngài. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu 8, bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp người đi mà không biết mình đi đâu. Có bao giờ có nhiều người nào hay bất cứ người nào trên online chúng ta đã từng đi mà không biết mình đi đâu không quý vị? Lúc mà chúng ta buồn, chúng ta chán, chúng ta giống như là thất tình, hay là chúng ta cảm thấy như là cái tâm trí của chúng ta nó bị rối loạn, thì chúng ta đi mà chúng ta không biết mình đi đâu. Nhưng mà ông Abraham rất là tỉnh táo, mà ông đi vì cớ ông tin vào Đức Chúa Trời là đấng kêu gọi ông. Cho nên xin Chúa cho mỗi cuộc đời chúng ta tin vào lời của Ngài. Nhiều khi cái xác thịt của chúng ta nó sẽ đặt rất là nhiều câu hỏi. Nhưng mà quý vị ơi, đức tin thì không phải bằng mắt thấy. Cho nên chúng ta tin vào lời Đức Chúa Trời thì lời của Ngài được thực hiện trong cuộc đời của chúng ta, giống như Ngài đã làm cho ông Abraham. Lót đồng đi với người khi Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75. Quý vị thấy không, 75 tuổi là cũng lớn tuổi rồi. Bây giờ Chúa kêu bỏ hết đi theo Chúa. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta nghĩ 75 tuổi chúng ta thôi già rồi Chúa, bây giờ để ai trẻ đi theo Chúa chứ còn già đâu có làm gì được đâu. Nhưng mà quý vị ơi, Chúa đâu có kể tuổi đâu. Nếu chúng ta bằng lòng chúng ta dâng cuộc đời của chúng ta cho Chúa thì bất cứ giờ phút nào chúng ta còn sống trên đất này đều là nguồn phước và ích lợi cho những người khác. Cho nên về già vẫn còn sinh bông trái, và chính ông Abraham ông được hưởng điều này. Và khi ông đi ra, ông đem Lót theo. Và câu 5, Abraham dẫn Sarai vợ mình, Lót cháu mình. Cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó ra để đi đến xứ Canaan. Rồi chúng đều đến xứ Canaan, Abraham trải qua xứ này đến cây dẻ bọt của More tại Shechem, và lúc đó dân Canaan ở tại xứ. Khi mà ông Abraham ông đi theo Chúa đó, ông đem cháu theo, ông đem vợ theo, ông đem đầy tớ theo, ông đem tài sản theo. Và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài không muốn chúng ta theo Chúa một mình. Ngài muốn tất cả những người trong gia đình chúng ta đều theo Chúa hết. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta là những người cha trong gia đình, những người mà Chúa ban cái quyền lãnh đạo trong gia đình. Xin Chúa giúp để cho chúng ta đi theo Chúa giống như Abraham, và đem cả gia đình, cả tài sản chúng ta theo Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người họ theo Chúa, họ tin Chúa, nhưng mà tài sản của họ, họ không có muốn dâng cho Chúa, họ không muốn đi theo Chúa. Và chúng ta coi trong Ê-sơ-ra đoạn 8 câu 21, tại đó gần bên sông Ahava, ta truyền kiên cử ăn để chúng hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta và cầu xin Ngài chỉ cho chúng ta biết đường chánh đáng chúng ta, con cái chúng ta và tài sản mình phải đi. Nếu trong gia đình quý vị là những người, có những người chồng chưa tin Chúa, có những người vợ chưa tin Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện và nắm bắt điều này, vì Ngài không muốn một người nào chết mất mà Ngài muốn mọi người được cứu. Và ông Ezra, ông cũng đã cầu nguyện để xin Chúa chỉ cho ông, chỉ cho tất cả những người mà ra khỏi nơi tù đầy để trở về lại Jerusalem. Và bây giờ ông phải xin Chúa chỉ cho ông biết đường nào chánh đáng. Nó có nhiều cái đường lắm, nhưng mà đường nào chánh đáng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để con cái chúng ta và tài sản chúng ta đi theo hướng của Ngài, ở trong sự giúp đỡ của Ngài, sự ban phước của Ngài và sự sử dụng của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 7, Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham mà phán rằng, ta sẽ ban cho dòng dõi người đất này. Trước đây Ngài kêu gọi ông nghe tiếng của Chúa. Bây giờ ông được thấy Ngài vì Ngài hiện ra với ông. Cho nên cũng vậy, khi chúng ta mới bước đầu tiên của chúng ta bước theo Chúa, chúng ta nghe lời của Ngài, chúng ta chưa bao giờ được thấy Ngài. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu chúng ta tìm kiếm, yêu mến, vâng theo lời của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ bắt đầu mặc khải Ngài cho chúng ta bằng nhiều cách. Ở trong Phục Truyền đoạn 5 câu 33, các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận lấy. Đây là những điều Chúa cảnh báo dân Israel, là hãy đi theo đường lối của Ngài thì họ sẽ được hưởng phước mà Chúa dành cho họ khi họ tiến vào và nhận lấy đất hứa. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta giữ mạng lệnh của Ngài, chúng ta yêu mến Ngài, và chính Thánh Linh của Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta được ở trong cái phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Rồi tại đó, Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Tôi gọi cái bàn thờ này là bàn thờ gặp Chúa. Trước đây ông nghe Chúa phán, bây giờ chính ông đã kinh nghiệm được Ngài. Và tôi cũng biết rằng trên cái đường lai của chúng ta có rất là nhiều người trước đây tin Chúa bằng cái cách nào đó, nhưng mà sau đó họ thật sự được gặp gỡ Ngài. Thật sự tôi cảm ơn Chúa, tôi gặp Chúa, tôi nghĩ lúc tôi khoảng mười mấy tuổi. Và lúc đó tôi chưa có hiểu nhiều về Chúa, nhưng mà Chúa đặt trong lòng của tôi, tự nhiên tôi thích đọc lời của Chúa. Và tôi thích nói chuyện với Chúa, mặc dù tôi ra ngoài sau và tôi ngồi tôi nói một mình với Chúa, tôi nghĩ giống như Chúa là người để tôi tâm sự. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng những cái lời đó là Chúa nghe, và cảm ơn Chúa tất cả những gì mà tôi nói với Ngài, Ngài đã làm cho nó thành sự thật sau những ngày mà tôi được gặp gỡ Chúa một cách thật sự. Cho nên Chúa, Ngài luôn luôn muốn chúng ta gặp gỡ Ngài. Bất cứ người nào gặp gỡ Chúa đều được biến đổi. Và nếu mà quý vị chưa được biến đổi, hãy cầu nguyện trong giờ phút này. Chúa Giê-xu ơi, con muốn gặp Ngài, con muốn hiểu về Ngài, con không muốn chơi trò chơi nhà thờ nữa, con không muốn chỉ nghe người khác nói về Chúa, mà chính con được gặp Ngài. Và Chúa, Ngài luôn luôn muốn cho chúng ta được gặp Ngài. Ở trong suốt đoạn 20-24, ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu cùng của lễ thụ ân của ngươi, hoặc chiên hay bò, phàm nơi nào ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho người tại đó. Cái lý do thứ hai của cái bàn thờ đó là ghi nhớ danh Chúa. Và ông muốn rằng nơi này là thuộc riêng về Ngài. Ông công bố đây là đất thuộc về Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta không những được gặp Chúa, mà chúng ta ghi nhớ danh của Ngài. Và chúng ta nói rằng Chúa ơi, cái nhà của con bây giờ là của Ngài. Cái cuộc đời của con là của Ngài. Con ghi nhớ danh Ngài ở đây. Và Chúa hứa hễ mà ghi nhớ danh Chúa, Ngài đến, Ngài ban phước cho. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 8, từ đó người đi qua núi ở phía đông Bê-tên rồi đóng trại. Phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Bàn thờ thứ hai ông lập, đó là cầu khẩn danh Ngài. Và tôi gọi cái bàn thờ này là thông công với Chúa. Và cái ý nghĩa của bàn thờ nó rất là nhiều cái tôi sẽ trình bày cho quý vị. Nhưng mà ông Abraham là một người luôn luôn lập bàn thờ. Ngày hôm nay chúng ta không cần phải lập để đóng một cái trang hay là một cái chỗ nào đặc biệt cho Chúa. Mà mỗi cuộc đời chúng ta, mỗi cái tâm linh của chúng ta là cái bàn thờ cho Ngài. Cuộc đời của chúng ta là nơi Chúa ngự. Cho nên Ngài muốn chúng ta thiết lập một cái chỗ cho Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Vì nhiều khi chúng ta tin Chúa, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta đọc Kinh Thánh, nhưng mà giữa chúng ta với Ngài không có cái mối quan hệ mật thiết như điều Ngài mong muốn. Và đây tôi sẽ cho quý vị những cái ý của bàn thờ. Cái thứ nhất là cầu khẩn danh Chúa hay là cầu nguyện. Ở trong Thi Thiên 141 câu 2, nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương, nguyện sự giơ tay tôi lên được giống như của lễ buổi chiều. Ở trong Khải Huyền đoạn 8 câu 3, đoạn một vị thiên sứ khác đến đứng trên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Cho nên những lời cầu nguyện của chúng ta được bỏ vào trong cái lư hương trước mặt Đức Chúa Trời, như mùi hương dâng lên cho Chúa. Và ông David ông kinh nghiệm được điều này. Cho nên một người mà sống với Chúa là một người có một đời sống cầu nguyện tương giao với Chúa. Và quý vị thấy qua cái bài học của Samson, hai lần ông cầu nguyện, ông cầu khẩn danh của Chúa. Lần nào ông cầu khẩn là phép lạ xảy ra. một việc lớn lao xảy ra. Đó là lần đầu ông cầu nguyện thì đá chảy ra và cho nước ông uống để ông hồi tỉnh lại. Lần thứ hai ông cầu nguyện thì ông có thể xô và sập một cái đền thờ, mà cái đền thờ đó có thể chứa khoảng 3.000 người. Cho nên quý vị thấy, Chúa ban cái ơn cầu nguyện cho ông Samson, nhưng mà ông lại không có sử dụng cái ơn cầu nguyện đó. Ông chỉ cầu khẩn khi ông cần. Và Ngài thì không muốn chúng ta như vậy. Ngài muốn chúng ta có một cái mối liên lạc với Ngài, nối kết với Ngài. Ngày hôm nay có nhiều người cầu nguyện vì cái nhu cầu. Có một ông kia, ông mục sư, đây là câu chuyện tôi nghe kể nha quý vị. Ông mục sư ông kể rằng ông hỏi một người tín đồ và hỏi rằng ông có hay cầu nguyện không. Thì người đó nói rằng dạ có mục sư, tôi hay cầu nguyện. Ông hỏi vậy thì ông cầu nguyện lúc nào. Ông nói là ba bữa ăn, buổi sáng, ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta cầu nguyện để ăn hay là cầu nguyện vì một cái nhu cầu. Nhưng mà Ngài muốn cho chúng ta cầu nguyện là thông công với Chúa, liên kết với Ngài, nối tín hiệu từ nơi Ngài. Vì thiên đàng của Chúa, Ngài muốn nối kết với chúng ta trong tâm linh của chúng ta. Và cái bàn thờ để dâng tế lễ ở trong suốt Kê Tư Ký đoạn 29 câu 18, đoạn xong cả con chiên được tại trên bàn thờ, ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va, tức là một của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Và ở trong câu 36, mỗi ngày hãy dâng một con bò tơ đực đặng chuộc tội, và dâng vì bàn thờ một của lễ chuộc tội cùng sức dầu cho để biệt bàn thờ riêng ra thánh. Thế đây tôi có thể nói rằng cái bàn thờ để dâng lên lời ngợi khen. Bây giờ chúng ta không có giết con chiên nữa. Bảo đảm quý vị, nếu mà chúng ta làm lễ chuộc tội, chắc có lẽ phải là nhà chúng ta hay là hội thánh chỗ là phải chứa rất là nhiều chiên bò, vì mỗi lần phạm tội là phải giết một con. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu Ngài làm một lần đủ cả. Cho nên chúng ta đến với Ngài bằng đức tin, bằng lời của Ngài, bằng huyết của Ngài, vì chúng ta được sự tha thứ. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta mỗi ngày dâng lên Chúa lời cảm tạ, đến với Chúa Giê-xu để xin huyết của Ngài tẩy rửa đời sống của chúng ta. Và Ngài muốn cho chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng Ngài. Và Ngài muốn cho chúng ta được sự sức dầu khi chúng ta đến với Ngài, được biệt riêng ra thánh cho Ngài. Quý vị thấy qua cuộc đời của Abraham, điều này chứng minh rất là rõ ràng. Khi ông gần với Chúa, ông gần nơi bàn thờ của Chúa, Chúa ban cho ông năng lực, Chúa cho ông rất là sáng suốt. Nhưng mà khi ông cách xa, ông bị mất định hướng. Chúng ta cũng vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta gần với Ngài. Vì cái nơi tâm linh chúng ta là cái chỗ để chúng ta gặp Chúa. Đó là lý do tại sao tôi giúp cho quý vị bước vào trong cái sự cầu nguyện. Để chính cái sự cầu nguyện đó giúp đỡ cho cuộc đời của chúng ta. Và cho chúng ta tẩy rửa càng ngày để chúng ta được gần Chúa hơn. Và một điều nữa, bàn thờ là thông công. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 13, anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Một bản khác dịch là dự phần. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 18, hãy xem dân Israel theo phần xác, những kẻ ăn thịt con sinh tế há không phải là thông đồng với bàn thờ sao? Một bản diễn ý dịch là thông công với bàn thờ. Thì khi mà chúng ta đến với bàn thờ là chúng ta được thông công với Chúa, liên kết với Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được hưởng những cái tế lễ mà Đức Chúa Giê-xu đã làm, đó là chính thân thể của Ngài, huyết của Ngài. Và chúng ta được hưởng cái đó, chúng ta được thông công trong huyết của Ngài. Và chúng ta sẽ thấy cuộc đời của ông Abraham, quá trình ông theo Chúa, bắt đầu ông gặp cái sự thử thách. Đó là ông gặp cơn đói kém. Và chúng ta sẽ thấy cái sự yếu đuối của ông Abraham. Ở trong Thi Thiên 37 câu 3, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Nhưng mà ông Abraham ra khỏi khu vực này. Ở trong câu 9, kế sau Abraham vừa đi vừa đóng trại lần lần đến Nam Phương. Bây giờ trong xứ bị đói kém, sự đói kém ấy lớn nên Abraham xuống xứ Ai Cập. Quý vị thấy cái chữ nào mà xuống, đi xuống, đó là những điều để dạy dỗ cho chúng ta là người đó đang ở trong tình trạng đi xuống về thuộc linh rồi. Và khi mà xứ đói kém thì một cái điều ông Abraham, ông lo sợ. Vì cớ ông có chiên, có bò, có vợ, có cháu, có những người đầy tớ, bây giờ xứ đói kém. Cái lời hứa của Chúa bây giờ ông cảm thấy dường như là nó không có thể nào giữ ông được ở trong cái chỗ đói kém này. Cho nên ông có một quyết định phải đi xuống Ai Cập. Ngày hôm nay cũng vậy. Cái sự lo sợ của chúng ta đó, nó sẽ dẫn chúng ta đi xuống Ai Cập. Ở trong câu 11, khi hầu vào đất Ai Cập, Abraham bèn nói cùng Sarai, vợ mình rằng, này ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi nào dân Ai Cập thấy ngươi, họ sẽ nói rằng, ấy là vợ hắn đó. Họ sẽ giết ta, nhưng để cho ngươi được sống. Khi đói kém thì ông sợ đói, cho nên ông phải đi xuống Ai Cập. Bây giờ khi đến Ai Cập ở đây nó là khi hầu vào đất. Cái nghĩa là chưa vào đó, nhưng mà chúng ta đã thấy cái sự sợ chết bắt đầu nó ảnh hưởng trên đời sống của ông. Và trong câu 13, ta xin ngươi hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta. Quý vị thấy, vì cớ ông sợ chết, ông sợ đói, và vì cớ cái lợi của ông, cho nên ông dạy cho bà Sarah làm sai. Ông không nghĩ cái hậu quả nó sẽ như thế nào. Và đây chúng ta thấy được rằng là, quý vị thấy dường như Kinh Thánh không có đề cập đến ma quỷ. Nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ma quỷ muốn hại dòng dõi của Đức Chúa Giêsu. Vì bà Sarah mang lấy cái hạt giống rằng Đức Chúa Giêsu ngài sẽ được sinh ra trên dòng dõi của người nữ. Cho nên ma quỷ đã kiếm cách để làm cho cái điều này bị trật đi. Cho nên trong cái lúc yếu đuối của ông Abraham, nó đã làm cho ông sợ hãi, nó đã làm cho ông đi sai cái đường của Chúa. Ở trong Habacuc đoạn 3 câu 17, vì dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sanh sản và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Ông Habacuc, ông có một cái sự lựa chọn. Bây giờ dù có hoàn cảnh như thế nào, ông chọn tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và chính ngài là sức mạnh của ông để giúp đỡ ông vượt lên và đi lên các nơi cao của mình. Cho nên quý vị ơi, trong cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta đối diện với những cái đói kém về thuộc linh, hay là đói kém về thuộc thể, hay là những cái nan đề mà chúng ta cảm thấy dường như là bế tắc trong cuộc đời của chúng ta. Đừng giải quyết giống như Abraham, mà hãy giải quyết giống như Habacuc. Hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời ở trong xứ, thì Ngài sẽ nuôi chúng ta bằng sự thành tín của Ngài. Bởi lời của Ngài hứa, Ngài không bao giờ bỏ chúng ta, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. Lúc đó ông Abraham, ông không hỏi Chúa ơi con có nên đi xuống Ai Cập không. Ông hỏi, ông nghĩ đến hoàn cảnh, ông nghĩ đến sự khó khăn, ông nghĩ đến sự đói kém. Cho nên ông bắt đầu ông đi xuống đó. Và khi vừa xuống đó, chúng ta thấy cuộc đời của ông bắt đầu có sự rúng động ngay. Cho nên nếu chúng ta cảm thấy lỡ chúng ta có đi xuống, chúng ta thấy bị rúng động, tự nhiên lòng chúng ta bất an, chúng ta thấy có một cái gì đó sai trật, hãy quay trở lại liền, vì cái chỗ Ai Cập không phải là Chúa dành cho chúng ta. Và đây là một trong những cái tín hiệu để Chúa giúp đỡ cho chúng ta, vì chúng ta đang sống trong thời kỳ của Đức Thánh Linh. Cho nên Đức Thánh Linh ngài luôn luôn làm cho lòng của chúng ta để nhận biết cái điều đó, chỗ đó, người đó có phải là người mà Chúa dành cho chúng ta hay không, chỗ đó có phải là chỗ chúng ta ở, chỗ chúng ta chơi, chỗ chúng ta ăn hay không. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và những cái điều ông Abraham ông sợ, nó xảy ra đúng như ông dự đoán. Và trong Gióp đoạn 3 câu 25, vì điều tôi sợ sẽ xảy đến cho tôi, điều tôi kinh hãi sẽ đổ ập xuống tôi. Cái gì quý vị sợ, nó sẽ xảy đến. Nếu quý vị thấy người Việt Nam mình, người ta rất là sợ. Đi ra mà gặp phụ nữ người ta cũng sợ, đi ra mở hàng người ta cũng sợ, ngày lễ người ta cũng sợ, ngày chẳng người ta cũng sợ, cái gì người ta cũng sợ hết. Và nó xảy đến cho họ vì cứ họ sợ. Và càng xảy đến thì họ càng sợ hơn nữa. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đã bứt phá điều này. Cho nên xin Chúa lấy cái sự sợ hãi ra khỏi chúng ta trong giờ phút này, ban cho chúng ta sự dạn dĩ. Vì Ngài không ban cho chúng ta sự nhút nhát, mà Ngài ban cho chúng ta sự dạn dĩ của Ngài. Và các môn đồ của Chúa khi họ hiệp nhau lại, họ cầu nguyện, cái điều mà họ mong muốn, xin ban cho chúng con dạn dĩ để giảng tin lành của Ngài. Ở trong câu 14, Abraham vừa đi đến xứ, dân Ai Cập nhìn thấy người đàn bà đó đẹp lắm. Sarah, vợ của Abraham, rất là đẹp. Bà Sarah lớn tuổi mà rất là đẹp. Và xin Chúa ban phước cho tất cả những phụ nữ nào ở trên đường lai của chúng ta, dù lớn tuổi cũng đẹp giống như bà Sarah, vì chúng ta là con cháu của bà Sarah. Các triều thần của Pharaoh cũng thấy người vật trầm trồ trước mặt vua. Quý vị thấy không? Khi nên ma quỷ nó cho những cái gì ông sợ đó, bắt đầu nó xảy ra. Ông vừa đi đến là gặp nan đề liền. Và ông Pharaoh, quý vị biết Pharaoh là đại diện cho thế lực của ma quỷ. Đoạn người đàn bà bị dẫn vào cung của Pharaoh. Ông sợ hãi, ông làm cho vợ của ông bị khốn khổ. Câu 16, vì cớ người nên Pharaoh hậu đãi Abraham và Abraham được nhiều chiên, bò, lừa, đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái. Vì cớ bà Sarah cho nên Pharaoh ban thưởng cho ông Abraham. Và quý vị thấy, trước khi ông đi đến đó, ông đã suy nghĩ đến điều này. Và nó xảy ra đúng như vậy. Và đây là điều xin Chúa cứu cho chúng ta, để chúng ta không vì vật chất, chúng ta không vì sợ hãi, mà làm cho những người trong gia đình của chúng ta bị bắt đi. Quý vị thấy ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta bận tâm với công việc, chúng ta bận tâm với chức vụ, chúng ta bận tâm với nhiều việc quá, đến nỗi những người trong gia đình của chúng ta bị ma quỷ dẫn đi. Và đây là một cái điều tôi cũng cầu nguyện với Chúa. Tôi cũng ăn năn với Chúa để xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta có thể bởi quyền năng của Ngài cứu những người thân của chúng ta, giúp đỡ những người thân của chúng ta. Và chúng ta thấy Chúa Ngài can thiệp. Ở trong Thi Thiên 37 câu 23, Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người và Ngài ưa thích đường lối người, dù người té cũng không nằm sả dài, vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người. Trong câu 17 của Sáng Thế Ký, đoạn 11, song vì Sarah vợ Abraham nên Đức Giê-hô-va hành phạt Pharaoh cùng nhà người bị tai họa lớn. Quý vị thấy ông Pharaoh trong thời điểm bây giờ, ông lấy vợ của ông Abraham. Và Chúa Ngài đã phải can thiệp vì cớ bà Sarah. Kinh Thánh nói là song vì Sarah, vợ Abraham. Đức Chúa Trời Ngài binh vực những người vợ nào bị hà hiếp, bị người chồng làm những cái điều sai trật, giống như ông Abraham và bà Sarah. Cho nên Chúa Ngài luôn luôn Ngài binh vực những người vợ. Cho nên quý vị ơi, quý vị không cần phải binh vực mình đâu. Quý vị hết lòng yêu mến Chúa, tìm kiếm Ngài đi. Ngài sẽ binh vực và Ngài sẽ trả lại cho chúng ta cái địa điểm hay là cái vị trí mà Chúa đặt để chúng ta. Và Chúa làm, khi mà Chúa Ngài can thiệp á, Ngài đưa tay của Ngài ra và tay quyền năng của Ngài, Ngài hành phạt Pharaoh. Và quý vị thấy trong cái thời kỳ khi mà dân Israel ở trong xứ Ai Cập, Ngài cũng đã làm điều này đối với Pharaoh trong cái thời kỳ đó. Và Ngài làm cho họ nhận thức sai lầm. Ông Pharaoh trong thời điểm này, ông nhẹ nhàng, ông không có đến nỗi giống như ông Pharaoh trong cái thời kỳ của dân Israel ở trong xứ Ai Cập. Pharaoh bèn đòi Abraham, hỏi rằng, ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi? Sao ngươi đã nói, người đó là em gái ta, đến nỗi ta đã lấy nàng làm vợ? Bây giờ vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và đi đi. Đoạn Pharaoh hạ lệnh cho các quan quân đưa vợ chồng Abraham cùng hết thảy tài vật của người đi. Ông Pharaoh ông thấy rất là sợ và ông muốn những người này ra khỏi lãnh vực của ông. Vì cớ Chúa đã ra tay khi mà ông đã đụng đến bà Sarai. Cho nên cũng vậy, Chúa Ngài luôn luôn ở với chúng ta, Ngài binh vực cho chúng ta. Có những lúc chúng ta làm sai giống như ông Abraham, nhưng mà Chúa Ngài binh vực chúng ta. Và một điều chúng ta thấy ở đây, bà Sarah bà không có ý kiến gì hết. Ông Abraham, ông làm như vậy, bà không có gây chuyện với ông hay là có những cái điều để cự nữ với ông, mà nó xảy ra giống như là chúng ta thấy rất là bình thường. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy cái tâm tình của bà Sarah đối với ông Abraham, tôn trọng chồng của mình, rồi Chúa sẽ binh vực cho chúng ta. Ở trong Châm Ngôn đoạn 21 câu 1, lòng các vua trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài muốn làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài. Cho nên Ngài, Chúa có quyền trên lòng của các vua, Chúa có quyền trên tất cả lòng của những con người. Và Chúa là đấng binh vực chúng ta, giúp đỡ chúng ta và đem chúng ta trở lại cái chỗ mà Ngài muốn. Và qua bài học kế tiếp, chúng ta sẽ thấy được cái tâm tình của ông Abraham đối với Chúa như thế nào, về những cái phước hạnh mà Chúa dành cho ông. khi ông trở lại với Ngài. Cho nên xin Chúa ban phước trên hết thảy chúng ta và ở cùng chúng ta để qua bài học này khích lệ chúng ta và cho chúng ta nắm bắt được để hưởng những cái cơ nghiệp đời đời mà Chúa dành cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Xin Chúa ban phước cho quý vị.